kinh A Nan, mười thứ nhận hiểu điên rồ trong thiền na như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao sen nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sanh ngu mê không tự lượng xét, gặp cái đó hiện ra lại nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bọn ông quyết phải làm lời này cho Như Lai. Sau khi tôi diệt độ rồi, truyền lại trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sanh, tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không mắc vào các đường rẽ nơi đạo vô thượng. Chớ để chúng sanh được một ít đã cho là đủ, và nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Giảng đến đây là hết ma chướng của hành ấm. Chúng ta xin tạm dừng nơi đây, hẹn qua chương sau bước vào thức ấm. Chương 10, tháng 6 25 1989. Vừa rồi chúng ta tụng phẩm thứ 9 trong kinh Hoa Nghiêm là phẩm Quang Minh Giác, có nhiều bài kệ rất hay. Chính ra là tôi đã giảng trong bản kinh này rồi, nhưng khi đọc lại những bài kệ ấy thấy hay quá, lại muốn trở về lại giảng thêm lần nữa. Những kệ đó của Ngài Văn Thù Xứ Lợi, trong đó nói về giáo lý ảnh hiện của Hoa Nghiêm. Chỉ nói rằng Đức Phật ngồi một chỗ phóng quang vô lượng thế giới, chiếu soi càng ngày càng xa. Lúc đầu Ngài phóng quang đến 10 thế giới, rồi đến 100 thế giới, 1000 thế giới, ức thế giới, dẫn đến Na Vô Tha thế giới. Quang minh dần dần càng ngày càng sáng. Quang minh giác có nghĩa là sự giác ngộ và quang minh. Trong những thế giới đó dần dần hiện lên những đạo tràng rất rõ rệt. Đạo tràng nào cũng có Đức Phật Như Lai ngồi như thế, và có một bậc Đại Bồ Tát lớn là Đức Văn Thù Xứ Lợi ở vô lượng cõi như vậy. Trong đó Ngài Văn Thù Xứ Lợi nói những bài kệ để dạy chúng ta về trí huệ. Về vấn đề này chúng ta phải hiểu ra sao? Có thể nói bằng hai cách. Một là pháp giới này cái nào cũng như là hạt châu cả, nhấn đến một hạt cát cũng là một hạt châu mani. Một cõi, một hòn đá, một con kiến, một lá cây, một con người và vân vân cũng đều là những hạt châu mani. Nó trùng trùng ảnh hiện như vậy, chiếu soi lẫn nhau, đó cũng là một cách nói. Ở trung tâm nơi diệu tâm, nơi mà nhà thiền gọi là cửa trung quan ấy, chỗ đó cũng gọi là thường tịch quan. Chúng ta sống trong tâm thức ở vòng ngoài, còn chỗ trung tâm đó thì bất cứ chỗ nào cũng là trung tâm cả. Vì pháp giới chỗ nào cũng bổn cụ, nên chúng ta với tâm thức thấp sống theo thế giới sai biệt, nhiều khi không ảnh hiện nhau được rõ. Khi nào thế giới ta bà này có những pháp hội Hoa Nghiêm như vậy, có Đức Như Lai ngồi như vậy, có Ngài Văn Thù Xứ Lợi đứng nói pháp, nói kệ như vậy, thì ở vô lượng thế giới cũng ảnh hiện y như thế. Đó là chỉ cái nghĩa ảnh hiện. Phẩm này đặc biệt nói về giáo lý ảnh hiện, thì chúng ta phải hiểu tất cả chỉ là ảnh tượng cả, không có gì là nặng, không có gì là vật cả. Tất cả những gì ta cho là nặng, như cái núi kia chăng nữa, cũng vẫn chỉ là ảnh tượng mà thôi. Vấn đề này tôi đã nói rất nhiều ở bản kinh này rồi, nhưng tôi vẫn muốn trở lại để nhấn mạnh cho quý vị thấy cái cốt yếu của nó. Thí dụ như ta trồng một chúng sanh, một người nam hay người nữ, thì có thể có ba lối nhìn tùy theo tâm quán của người đó. Nếu nhìn theo nhãn nhục của tâm phàm phu với những vọng tình, và vọng tưởng riêng thì ta sẽ thấy đó là người nam hoặc người nữ, thấy họ xấu xa hay đẹp đẽ, thấy rằng ta khởi tâm yêu hay ghét. Lối nhìn đó không phải hoàn toàn sai, cũng đúng, nhưng nó cũng chỉ đúng trên một bình diện tâm thức rất thấp. Đồng thời nó có một điều nguy hại nhất là nó khởi những vọng tình vọng tưởng tạo nên nhiều phiền não, do đó mình phải trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Một lối nhìn thứ hai cao hơn một chút là lối nhìn theo như trong kinh Đức Phật dạy về hộ trùng, đó là lối nhìn theo lối quán bất tịnh. Thì hành giả khi nhìn một thân người thì thấy đó là một cõi, trong đó có vô lượng vô số những thi trùng ngọ quậy. Lối nhìn này cao hơn, đúng hơn, đồng thời không khởi phiền não. Nhưng lối nhìn này chỉ có thể tự cứu được mình mà thôi, tự lợi, mà không cứu được người khác tha lợi. Đến cao hơn nữa là lối nhìn thứ ba của nhà Phật, sẽ thấy rằng đó là một cảnh giới hoa nghiêm, là một hoa tạng thế giới. Thân là cõi, cõi là thân, trong thân chúng ta đây chính là một cõi, trong đó chúng ta nuôi không biết bao nhiêu sinh vật living thing, bao nhiêu quỷ thần đi qua loài cõi ấy. Dần dần quán chiếu cao hơn, sâu sắc hơn, theo lối đệ nhất nghĩa đế, thì thấy trong đó có vô lượng những tinh hà, có vô lượng Phật, có vô lượng những vì sao lạc, vân vân. Nhìn như thế tức là ta có thể giải thoát, không những cho mình mà còn bao trùm sự giải thoát cho tất cả. Đồng thời chúng ta ra khỏi được tham dục, đó là chỗ có thể dứt được sự tham dục. Ta cũng cần nhớ rằng cõi chúng ta đang ở là cõi dục giới, nên tham dục ảnh hưởng rất nặng nề, và đó cũng là một chướng ngại rất lớn cho người hành giả muốn tiến tu trên con đường Bồ Tát. Ngoài ba lối nhìn trên còn có một lối nhìn lặt vãng khác, như lối nhìn của một người nghệ sĩ, đạo sĩ, vân vân. Như những lối nhìn đó thuộc về lối nhìn của nhân thừa và tiên thừa, vẫn còn thấp lắm, chỉ có thể gộp được một chút ít phiền não thôi. Chẳng hạn như khi ta yêu hay ghét một người nào, nhưng dần dần ta quán chiếu người đó như một thế giới hoa nghiêm, thì về sau tất cả vọng tình đều chuyển hóa, không còn gì. Và đó là chìa khóa để có thể giải thoát được tham dục và ngã mạn của mình. Gần đây tôi có đọc được nhiều đoạn kinh rất hay, rồi từ từ sau này tôi sẽ đọc cho quý vị nghe, vì tôi thường muốn nói nhiều đến những điểm cốt yếu thôi, mà chúng ta thì còn nhiều điểm cốt yếu cần phải nói qua. Thí dụ như về duy thức, về tứ trú, về những vô minh ngọn, vô minh gốc, vân vân. Các thứ đó chúng ta cần phải hiểu, hiểu xong rồi thì tâm hồn rất thênh thang, không dễ bị lạc. Nhưng hôm nay chúng ta đang ở chỗ ma chướng. Trong lần trước chúng tôi đã nói xong đoạn ma chướng thuộc về hành ấm, đồng thời đã nói qua về ngũ ấm rồi. Và cái ngũ ấm chính là xương sống của giáo lý nhà Phật. Tất cả các pháp môn, dù duy thức, trung quán hay thiền quán hoặc tịnh độ, có thể dựa trên ngũ ấm để nói cũng đều được cả. Nay tôi xin sơ lược lại cho quý vị nhớ. Ngũ ấm là năm lớp sương mù, không phải là một, cũng không phải là khác. Càng đi sâu vào tâm thức bao nhiêu thì quang minh càng vi tế bấy nhiêu, mà càng vi tế bao nhiêu thì càng có nhiều tự tại lực biến hóa bấy nhiêu, càng kinh thanh, càng sáng láng. So với phía ngoài là sắc ấm trọng trượt và thô kệch. Trong chương trước, chúng tôi có trình bày với quý vị về ngũ nhãn để so với ngũ ấm. Thì chúng ta cũng cần nhớ rằng, khi tâm thức ta còn trụ trong bình diện sắc ấm này, thì thường thường chỉ có nhục nhãn thôi, khi hành giả tu thiền định như huyễn tam ma đề mà đi vào đến thọ ấm và tưởng ấm, thì lúc đó sẽ có thiên nhãn. Thiên nhãn càng ngày càng triển khai, lớn rộng, đến khi hành giả lọt vào được đến hành ấm, bắt đầu chớm bước vào thức ấm và nơi không hải vi diệu, thì lúc bấy giờ hành giả sẽ có huệ nhãn. Huệ nhãn là nhìn thấy rõ tất cả các vật đều là không, chỉ là một biển quang minh không có một vật. Ở nơi đó, nếu là các vị thanh văn chỉ quán những phiền não thôi, thì sẽ được giải thoát ra khỏi ba cõi, vượt khỏi phân đoạn sanh tử, nhưng không thể có pháp nhãn được. Nhưng đối với những bậc Bồ Tát khi tới đó, nhiều khi các ngài không quán để tiêu diệt hết những phiền não, đôi khi các ngài còn giữ lại đôi chút, và các ngài chú trọng nhất là khởi các sắc tướng để độ sanh. Lúc bây giờ các ngài đã đến được vô sanh pháp nhẫn, có pháp thân đại trí, nên các ngài lúc nào cũng ở trong tam muội, luôn luôn khởi những sắc tướng và các cảnh giới để độ sanh, tức là quán giả. Độ sanh lâu dần cho đến khi thuần thục rồi, thì các ngài có được pháp nhãn. Rồi khi các ngài vượt qua tất cả thức ấm đó, đi sâu vào tột không, vượt được 10 phẩm vô minh vi tế, gọi là sanh tướng vô minh, lúc đó vào được kim cang địa, sẽ đạt được đến Phật nhãn. Như vậy cho ta thấy rằng cái ngũ nhãn nó liên hệ rất mật thiết đến ngũ ấm, và nói cho cùng cái gì cũng liên hệ đến ngũ ấm cả. Rồi đến ngũ trược cũng liên quan chặt chẽ với ngũ ấm. Chúng ta tu như huyễn tam ma đề, ngồi thiền niệm Phật tụng chú vân vân, cũng đều phải làm con cá tích đi qua năm lớp sương mù đó thì mới đắc đạo được. Tóm lại con đường tu nào cũng phải đi qua năm ấm, vì chúng ta chỉ có năm ấm ấy, không có gì khác. Tất cả pháp giới gói tròn trong năm ấm, tức là năm lớp sương mù càng ngày càng vi tế, càng ngày càng tự tại, càng ngày càng biến hóa rất nhiều. Tỷ dụ nói đến những pháp môn khác như duy thức học, theo ý tôi, nếu nói liền duy thức vào với năm ấm thì sẽ hiểu rõ hơn nhiều nữa. Ở đây có một vài vị thỉnh cầu muốn tôi giảng về duy thức, nhưng tôi nghĩ thời tiết chưa chín lắm, vì trong duy thức có rất nhiều danh từ mới mẻ, có thể làm mù mịt thêm những người mới bước chân vào Phật giáo. Ví dụ như trong duy thức, khi nói về cảnh không thôi mà có nhiều danh từ, tánh cảnh, độc ảnh cảnh vân vân. Còn nói về lượng, về sự nhận thức thì có hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng vân vân. Rồi nói về tánh thì nói có tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký, tánh vô phú hay hữu phú, hữu ký vân vân. Danh từ thì mang mang rất nhiều. Viên thành Phật tánh, y tha khởi tánh, biến kế sở chấp tánh vân vân. Trong 100 pháp tâm vương, tâm sở, sắc pháp, phiền não, định pháp, bất định pháp vân vân, có rất nhiều danh từ. Nếu muốn nói về duy thức cho dễ hiểu thì phải có một cái bản để vẽ, thì may ra mới theo dõi từng lớp từng danh từ. Muốn học về duy thức, tôi xin quý vị về đọc trước, dù là không hiểu gì mấy đôi, nhưng ít nhất cũng quen dần với rừng danh từ, sau này giảng thì sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu đem ra giảng bây giờ thì ít người lãnh hội nổi. Hơn nữa phần đông các cụ trong bản kinh này đều đi theo pháp môn niệm Phật, nên tâm thức rất đơn thuần, không quen mấy với rừng danh từ của duy thức học. Nhưng nếu khi ta hiểu rồi thì thấy cũng không có gì là khó, vì mỗi danh từ đều mang theo ý nghĩa của nó, làm cho sáng tỏ thêm pháp giới này thôi. Nói đến duy thức, chúng ta lại thấy rằng giáo lý của nhà Phật dạy ta, cái gì cũng đều là ảnh hiện chập chờn, đúng hay không đúng, lịch sử hay không lịch sử, vân vân. cũng đều là tùy tâm người nhìn. Thí dụ như cõi nguồn của Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã và những kho kinh điển của Đại Thừa có hay không có, lịch sử hay không lịch sử. Khi Đức Phật nhập diệt trong khoảng 500-600 năm sau, không thấy có Đại Thừa lưu bố, chỉ thấy kinh của Tiểu Thừa. Mãi đến 600 năm sau, khi Ngài Mã Minh và Ngài Long Thọ ra đời, thì bắt đầu mới hiển lên nhiều cuốn kinh Đại Thừa. Trước đó có lẽ chỉ có Pháp Hoa Lăng Nghiêm thôi, sau đó mới có cuốn kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, v.v. Nên nhiều người cho rằng những cuốn kinh đó không phải Phật nói. Sau đó khoảng 300 năm nữa, tức là 900 năm sau khi Phật nhập diệt, lúc bây giờ mới xuất hiện hệ thống duy thức. Nhưng lúc đó hệ thống duy thức rất lãng đãng mơ hồ, không hiểu rõ ai làm nên. Dựa theo lịch sử thì thấy rằng trong kinh Phật có mấy bộ nói về duy thức và nói rất ít, nhưng trong Lăng Nghiêm chỉ nói qua một chút thôi. Lăng Già nói nhiều hơn một chút, khoảng vài chục câu hay vài chục trang. Ở chỗ khi Ngài Đại Huệ đứng lên hỏi 108 câu thì Đức Phật nói một ít về duy thức, chứ Ngài không giảng thêm chi tiết. Lại còn có một bộ kinh Giải Thâm Mật, bộ này tôi không được đọc. Nghe nói là Phật cũng có nói một ít về duy thức. Nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện để quý vị thấy rằng đạo Phật cái gì cũng là chập chờn ảnh hiện, nên đối với những người không có lòng tin thì không thể vào được đạo Phật, cứ sẽ vướng mắc vào A phải là A, B phải là B, vân vân, thì đó là hàng rào lớn ngăn cản hành giả đi sâu vào tâm thức. Đó là ba bộ kinh nói về duy thức và nói ít và rải rác. Trong Lăng Già Ngài nói vài đoạn, trong Lăng Nghiêm Ngài giảng về thức thứ 8 A là gia thức. Nó như dòng suối chảy rất mạnh, vì nó nhanh quá nên giống như là đứng lặng vậy. Phật bảo Ngài không muốn nói thêm vì sợ chúng sanh không tin. Nhưng còn về các vị Bồ Tát thì các Ngài viết nhiều bài luận giảng nói về duy thức học. Sơ tổ về duy thức học là hai anh em Ngài Thế Thân và Vô Trước. Ngài Vô Trước viết một cuốn mà tôi không được đọc, đó là cuốn Du Già Sư Địa Luận, nói về duy thức. Còn Ngài Thế Thân thì viết nhiều hơn, Ngài viết hai cuốn. Cuốn thứ nhất là Bách Pháp Minh Mông Luận, cuốn thứ nhì là cuốn Tam Thập Tụng. 30 bài kệ về duy thức, mỗi bài kệ chỉ có 4 câu thôi, giảng về duy thức. Hai vị này cũng nói rất bí hiểm mù mịt, người nghe phần nhiều thấy hoang đường khó hiểu. Chính Ngài cũng nói rằng mỗi tối Ngài phải xuất thần thức lên cõi trời Đâu Xuất để gặp Ngài Di Lặc, nghe giảng về duy thức, trở xuống nhân gian ghi chép lại thành sách. Các Ngài nói hoang đường như thế, ai muốn tin thì tin. Sau khi Ngài Thế Thân đến thế kỷ thứ 4 Tây Lịch, Ngài Long Thọ là ở thế kỷ thứ nhất, Ngài làm một bài kệ, sau đó lại có những vị tiếp nối như 10 vị luận sư mà tôi không nhớ hết tên, đại khái như Ngài Trần Na, Ngài Hộ Pháp, Ngài Nguyệt Sướng, vân vân, đi theo duy thức học đó. Đôi khi các Ngài cũng bất đồng ý kiến với nhau, vì khi đi sâu vào thức ấm thì nó rất mù mịt vi diệu, nên những ý kiến có khi móng tâm sai lạc. Còn Đức Phật chỉ nói một phần ít thôi. Sau đó có Ngài Huyền Trang bên Tàu sang Tây Trúc, Ngài đến Đại học Na Lăng Đà học với Ngài Giới Hiền về duy thức, rồi về nước viết cuốn Thành Duy Thức Luận. Học trò của Ngài là Ngài Khuy Cơ cũng viết về duy thức. Đó là lịch sử của duy thức cho chúng ta có khái niệm qua về nó. Để nếu quý vị muốn học về duy thức thì tìm những cuốn đó về đọc trước. Sau này có cơ duyên tôi sẽ giảng. còn sách chữ tiếng Việt nói về Duy Thức rất ít. Chỉ có một cuốn của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, dịch từ chữ Hán. Vì cụ là người tu hành cẩn thận, nên dịch không dám nói một cách phóng khoáng, chỉ dịch theo đúng những bài kệ mà thôi. Cụ dịch 37 bài kệ của Ngài Thế Thân, dịch cuốn Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang và cuốn Bách Pháp Minh Mông Luận của Ngài Thế Thân. Còn bộ Thành Duy Thức Học thì không có ai dịch cả. Ngoài ra còn có một cuốn sách của Duy Thức chúng ta cũng nên đọc, của Ngài Nhất Hạnh, là cuốn Vấn Đề Nhận Thức Về Duy Thức Học. Thật ra khi học Duy Thức không nên quan niệm một cách gò bó và cứng nhắc, vì thức tức là biến hóa, duy thức tức là mô tả cái cây thức biến, là hoa lá tâm thức. Khi đi vào chúng hữu tình thì nở ra cái trí gì, thức gì, vân vân. Ta phải hình dung một hình ảnh cái cây, vì tất cả đạo Phật dạy rất trừu tượng. Nếu không hình dung một hình ảnh nào thì rất khó hội nhập được. Nên phải hiểu mỗi một chúng hữu tình nhận đến một vật vô tri vô giác đều móng lên từ chân không như một đóa hoa. Nên phải hiểu đạo Phật là triết lý của bông hoa. Trong mọi sự mọi vật thì ta hình dung ra dễ dàng hơn, giống như một cái cây, một bông hoa mọc lên, đi qua năm lớp sương mù, khởi từ chỗ mịt mùng kia, nơi ở trên chỗ thức ấm, đến chỗ thức ấm thì nhà Phật gọi là sanh tướng vô minh. Lúc đó một niệm mê mờ bỗng dưng phục lên, mọc thành một cái cây, bắt đầu đi xuống. Ở đây gọi là căn bản vô minh, gốc, cũng gọi là sanh tướng vô minh. Nhà Phật bao giờ cũng dung theo hình ảnh cây vô minh gốc và vô minh ngọn. Vì vậy, cái vô minh gốc đó, phàm phu chúng ta không có cách gì nhìn thấy được. Phải có pháp nhãn hay Phật nhãn mới nhìn thấy. Ngay các bậc thanh văn cũng chưa nhìn thấy được nó. Các ngài chỉ làm bật được những vô minh thô thôi. Ngài Mã Minh nói, phải là một bậc Đại Bồ Tát ở bậc đẳng giác mới nhìn thấy rõ cái vô minh gốc mọc lên từ biển diệu tâm ấy. Rồi ngày càng đi xuống lớp thô kệch hơn. Vì vậy tôi mới nói, phải nói liền với năm ấm là thế. Nó mọc từ biên địa, bờ mé kia, đi xuống vào thức thứ 8, là thức sơ năng biến. Từ thức sơ năng biến trở lên là cái vô minh gốc, mà Ngài Mã Minh gọi là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Cái đó phải là bậc đẳng giác mới biết rõ được, tức là có thể nhìn thấy được niệm sanh. Còn những bậc ở dưới chỉ nhìn thấy niệm trụ, niệm dị và niệm diệt thôi. Cây tâm thức đó mọc qua thức sơ năng biến xuống hành ấm, kết thành một cái ngã, tương tự như một gốc cây, sau đó mọc thành thân cây. Thức thứ 6, từ thân cây mọc ra năm cành, hoa lá là năm giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Từ hành ấm trở xuống, nó trở thành cái vô minh chi mạc, là một loại vô minh tế có ba lớp. Còn vô minh thô thì có sáu lớp biến hiện của nó. Vì thế chúng ta phải hiểu kỹ ngũ ấm, sau này học mọi thứ khác thì có thể đối chiếu với ngũ ấm đó thì sẽ thấy rõ ràng hơn. Đồng thời cũng nên nhớ rằng trong ngũ ấm ấy, càng đi sâu vào trong càng vi tế, kinh thanh càng biến hóa, càng nhiều tự tại lực hơn. Tôi có làm một cái bản đồ về ba cái tế và sáu cái thô đó, nhưng có lẽ phải để một kỳ giảng khác mới có thể giảng được, vì phải nhờ người vẽ lại và copy cho mỗi vị một bản. Ta nên đọc trước và suy tư, đến khi giảng thì có thể dễ hiểu hơn. Chúng ta vẫn giảng Hoa Nghiêm, vì những cái này cũng đều là Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa v.v. Cũng thế, khi nào chúng ta hiểu kinh đủ thì khi đọc kinh nào cũng thấy giống nhau, mà cũng là khác. Giống là vì tất cả là kinh, Phật cũng chỉ giảng dạy có cái tầm ấy thôi. Khác là vì tùy theo từng cuốn kinh, Ngài dạy theo những lăng kính, nhưng lối nhìn khác nhau mà thôi. Vì vậy tôi muốn nói trước những điểm cốt yếu của nhà Phật, để quý vị suy nghĩ, sau đó dần dần khi nói thêm về ngũ ấm thì phải nói đến duy thức, đến tứ cứu, đến vô minh gốc, vô minh ngọn v.v. Như vậy chúng ta mới có thể thấu suốt một phần nào về giáo lý nhà Phật. Sau đó chúng ta đọc kinh nào cũng không còn thấy bỡ ngỡ và vấp nữa. Nay xin trở lại phẩm ma chướng trong kinh Lăng Nghiêm. Những ma chướng ở tầng lớp bên ngoài, như ở sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, thì thuộc về phần thô. Thường thường là những chủng tử bên trong nổi lên, như tham dục, kiêu mạn hay mong cầu, thì sẽ chiêu cảm thiên ma ở ngoài vào. Nhưng khi đi vào hai lớp hành ấm và thức ấm thì hành giả đã đi qua bình diện hết sức vi tế rồi. Theo duy thức học nói, ở chỗ thức ấm, sự tri giác tức là sự nhận thức của thức ấm ở bình diện vi diệu đó rất lạ lùng, gọi là hiện lượng, tức là nó có thể trực nhận ngay thấy tánh cảnh. Rồi thức ấm chuyển xuống và phân chia ra làm hai phần: tướng phần là cảnh giới bên ngoài, và kiến phần là cái chiếu soi năng kiến. Năng kiến lúc đó có một trực nhận hiện lượng thâm sâu màu nhiệm, biết rõ ngay cảnh giới ấy là gì chứ không phải suy tư. Tưởng tượng như một mức độ phàm phu, chúng ta lần lần đi xuống đến hành ấm là bắt đầu kết thành một cái gút, một cái ngã. Ở bình diện này vẫn còn vi tế hết sức, nhưng bắt đầu nhiễm vọng tình, vọng tưởng nhiều, bắt đầu lệch lạc, nên mặt na thức chỉ có một sức nhận thức gọi là phi lượng, có nghĩa là lúc nào cũng chỉ nhận thức cái ngã và phi ngã thôi. Và sự nhận thức thường lờ mờ lệch lạc vì luôn luôn chấp ngã, do đó được gọi là phi lượng, là nhận thức lờ mờ tương tự thôi, không đúng với sự thật mấy đổi. Xuống thêm một tầng nữa là ý thức, là có tỷ lượng. Nếu ta trở lại ngũ ấm và ma chướng thì sẽ thấy những ma chướng ở ba bình diện của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm nó rất thô, nhìn thấy rõ. Lúc đó nếu hành giả khởi tâm tham dục hay mong cầu hoặc tâm kêu mạn thì tự nhiên sẽ chiêu cảm thiên ma tới, khiến cho hành giả rơi vào ma chướng. Vì phần nhiều những ma chướng đều là vì khởi tâm tham dục vô bờ bến, nhưng khi vào đến hành ấm thì ma chướng vi tế hơn, lại không có ngoại ma xen vào. Tôi xin dùng một ví dụ cho dễ hiểu. Lúc bây giờ hành giả đi vào hành ấm và thức ấm rồi, cũng tương tự như những phi hành gia bay phi thiền lên không gian. Ban đầu phi thiền thì vượt qua bầu khí quyển trước, tức là trong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ra khỏi khí quyển, lọt vào không gian.